Rồi mình bây giờ đời sống hàng ngày của mình cứ lấy cái tâm nhỏ hẹp mình ịnh với cái tâm rộng lượng của người khác. Cứ lấy, nghĩa là lấy, người ta gọi là sao? Lấy tâm mình, mà lấy lòng mình mà đem so đo với lòng người khác. Cứ tối ngày cứ sống mà cứ so đo ích kỷ như vậy thì làm sao mà lên trên kia được. Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện. Quý vị có nhớ có một lần mà kể quý vị nghe Ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha không? Ngài Phật Ấn là một vị thiền sư đời Tống, giỏi lắm. Thì ông Tô Đông Pha là ông quan, mà ông thì hay thích đối đáp và thưa hỏi chuyện đạo lý với Ngài Phật Ấn lắm. Thì có nhớ không, có một lần ông để trước cái bảng trước cửa nhà của ông đó, ông tự xưng ông là một người tu hành, nghĩa là chín chắn vững chãi rồi, tám ngọn gió thổi không động đó. Cho nên Ngài Phật Ấn mới lợi mới chê, mới nói cái bảng này, cái câu này quá đáng, cho nên Ngài mới đứng đó, Ngài tiểu ngay tấm bảng đó. Thì Ngài tiểu xong ngay tấm bảng rồi thì Ngài mới trở về ở trên, Ngài trở về cái chỗ của Ngài ở. Thì cái người lính nó mới chạy vô báo cho ông Tô Đông Pha biết là Ngài Phật Ấn có cái hành động như vậy đối với tấm bảng đó vậy đó. Thì ông Tô Đông Pha ông giận lắm, cho nên ông mới xách nhà dù, xách lính rồi chạy qua tới bên chỗ Ngài Phật Ấn. Thì Ngài Phật Ấn mới nói chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây. Rồi ông Tô Đông Pha thua rồi. Hồi nãy để trên bảng là tám gió thổi không động. Tám gió đó là khen chê, gọi là lợi suy hủy dự, khen trước mặt chê trước mặt, khen sau lưng chê sau lưng rồi đó. Những cái lời khen chê hàng ngày không có tác động được tôi. Vậy mà tôi Ngài Phật Ấn mới chê tấm bảng đó một chút mà ông đã bị thổi bay cái vèo qua tới chỗ của Ngài Phật Ấn rồi. Cho nên Ngài Phật Ấn hỏi vậy chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây. Ông đỏ mặt và nhớ trực lại cái tấm bảng của mình đề trước cửa. Thôi thua lễ mà đi về thôi. Cho nên Tô Đông Pha nhiều chuyện lắm, ổng thua Ngài Phật Ấn nhiều kiểu lắm. Thì có một hôm nọ, cũng câu chuyện nữa, thì cũng hôm Ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha đang ngồi nói chuyện, thì ông Tô Đông Pha mới hỏi Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống cái gì. Thì Ngài Phật Ấn mới nói ồ, tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Thì Ngài Tể Tôn, Ngài Phật Ấn mới hỏi lại với thế, vậy chứ Tể Tướng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Thì ông Tể Tướng nói, ồ, Hòa Thượng ngồi thiền giống cục phân bò. Cái Ngài Phật Ấn cười kha khả lên, ô cha, Tô Đông Pha khoái chí quá, nghĩ là mình thắng Ngài Phật Ấn rồi. Có cơ hội trả thù mà, hồi nào giờ mình cũng có, giờ mình có cơ hội trả thù, hôm nay nhờ ông hỏi tôi ngồi thiền giống gì, cho nên giờ có cơ hội mắng ông một câu. Cho nên nó ông ngồi thiền giống cục phân bò quá. Tôi là Ngài Phật Ấn cười vui quá. Cái thì đi về mới kể cho người em gái ông nghe. Nói hôm nay á, Hòa Thượng Phật Ấn ông thua anh một vố chứ. Hỏi thua làm sao? Rồi ông mới kể lại, ông nói hôm nay đó, ông Phật Ấn, Ngài anh hỏi Phật Ấn vậy chứ anh ngồi thiền giống gì? Ngài Phật Ấn nói anh ngồi giống Phật. Còn Ngài Phật Ấn hỏi lại anh chứ Ngài Phật Ấn ngồi thiền giống gì? Thì anh trả lời nó là Ngài Phật Ấn ngồi thiền giống cục phân bò. Cho nên anh thắng. Thì cái cô em của ông Tô Long Pha mới nói thôi rồi, ông lại thua một trận nữa rồi ông ơi. Hỏi sao thua? Bởi vì cái tâm Ngài Phật Ấn á, là Phật, cho nên mới thấy ai ông cũng ngồi giống Phật. Còn cái tâm ông giống phân bò, cho nên ông nhìn ông Ngài Phật Ấn mới giống phân bò. Quý vị hiểu câu chuyện không? Hay quá. Nhớ câu chuyện đó mà sống. Chứ nếu mà Ngài Phật, Ngài ông Tô Đông Pha mà tâm ổng cũng Phật, tâm ổng cũng thánh đó, thì ông nhìn người khác cũng thánh rồi. Còn đằng này tâm ông cũng nghĩa là ô uế, cho nên ông nhìn người khác cũng ô uế. Mình phải tập cái tâm như vậy. Tập cái tâm của Ngài Phật Ấn. Đừng có nhìn người ta bằng cái tâm lượng nhỏ bé của mình. Bây giờ thí dụ như người ta thật mà nhỏ đi nữa, mà mình biết nhìn người ta với tâm lượng cái tức khắc á, cái chuyện mình giải quyết đầu tiên là gì? Là giải quyết cái phiền não nơi chính mình. Đó. Vậy cho nên á, mình mong mình lên thiên đường, mà thiên đường là cái ở các cái cõi thiên đường là cái cõi mà người ta sống nó thánh thiện. Các vị Bồ Tát trên kia là người ta bất thối Bồ Tát, còn mình là gì? Mình là gì? Thường Thối Bồ Tát. Tu hành thì tu vậy chứ, tin Phật thì tin là vậy đó. Nhưng mà mai mốt mà nghe ai mà nói coi cái gì đó mà nghĩa là thôi là mình trao động cái tâm mình liền. Mình đang tu hành miên mật về pháp môn niệm Phật vậy đó, mọi người khác tới nói thôi bỏ cái pháp này đi, cái pháp này không có hay đâu, không có mau đâu, bây giờ theo tôi nè, phải không? Theo tôi nè, trùm mới khăn lên ngồi ba bữa cái là thành rồi, thì cũng nghe. Cho nên mình là thường thối, mà tâm của mình thường hay thối lui, hay lui sụt, thì làm sao mình sống với các vị bất thối Bồ Tát cho được. Cho nên muốn sống được với cái thiên đường của tương lai, tịnh độ của tương lai, thì quý vị phải biết sống với hiện tại thiên đường, tịnh độ hiện tại, thì mới có thể về đó được. Cho nên cái thời gian hiện tại nhất là ngay bây giờ, con người hiện tại nhất là con người bây giờ. Mình á, bây giờ mình có cái thói quen là gì biết không? Cái thói quen của mình á là mình connect. Mình connect tức là mình liên lạc rất là dễ dàng với cái cell phone, internet, mà faxing machine. Nhưng mà mình có thể ngồi trước cái computer hàng ngày, hàng 2-3 giờ đồng hồ, để mà mình đối diện với một cái vật vô tri vô giác. Nhưng mà đối với một cái người hữu tình, một con người có cảm tình, một con người có cảm giác, thì mình nói chuyện không được 3 câu. Quý vị có bao giờ thấy mình bị cái trường hợp đó không? Hai vợ chồng á, sáp lại nói chuyện 3 câu thôi, là câu thứ tư là có chuyện rồi. Còn nói chuyện với cái tivi á, là nói giờ này qua giờ kia không sao hết á. Thì chuyện đó cũng đúng thôi, nó đương nhiên vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì cái máy đó nó không biết trả lời, cho nên mình gõ cục cục cục, mình giận mình đập nó cũng đính thinh nè. Còn trước mặt cái người kia mà hữu tình, cái người kia cũng có cảm tình, cảm giác như mình, nói 2-3 câu mà chỏi cái lỗ tai là họ muốn bụp mình rồi, phải không? Cho nên rồi á, làm người khó mà sống với con người nó cũng khó lắm. Nhưng mà mình phải sống là tại vì sao? Bởi vì mình là con người. Cho nên mình là loài hữu tình thì phải sống với loài hữu tình. Quý vị thấy rõ không? Cho nên mình á là liên lạc rất giỏi, với nghĩa là muốn cái gì là cầm cái cell phone lên là bấm thôi. Nghĩa là ngồi nói phone mà nói hàng tiếng, nghĩa là hết cái phone này hết pin rồi, gác cái chạc pin rồi lấy cái phone khác lên. Nhưng mà với con người với nhau nói không được 3 câu. Tội nghiệp không? Cho nên khổ là khổ như vậy. Rồi như vậy đó mà lên thiên đường làm gì có computer. Trên đường thiên đường người ta xài máy móc còn tối tân hơn nữa. Cho nên cái gì mà cao siêu nhất thì cái đó lại là đơn giản nhất. Quý vị có đồng ý không? Có một câu chuyện, cũng nhiều chuyện quá ha. Có cái anh chàng đó đó, ảnh đi học thi, thì có cô gái ở làng xóm thương ảnh lắm, muốn được về làm vợ anh. Thì anh công chưa thành, danh chưa tội, cho nên anh không có muốn có vợ liền. Thì anh mới nói rằng thôi khoan đi, để tôi học hành mà tôi có bằng cấp này bằng cấp kia rồi đó thì tôi sẽ cưới cô. Mà thật sự anh cũng chưa biết cô đó là ai, nhờ người ta mai mối thôi. Thì anh nhà anh có cái cửa sổ, cho nên ngày nào anh cũng ngồi ngay cái bàn anh học anh nhìn. Thì cái ngày mà đó anh đổ đạt rồi thành đám cưới á, thì lúc mà cô dâu phủ cái khăn cưới đó, thì khi mà dở cái khăn ra đó thì ông mới té nghiêng té ngửa chứ. Cái bà vợ tôi đâu có ai xa lạ, chính là cái cô hàng xóm này. Ngày nào tôi học á, tôi cũng nhìn ra cửa sổ, tôi thấy nó săn quần lên cho vịt ăn. Vậy thì cái người vợ của tôi đâu ai xa lạ, chính là cái người hàng xóm mà tôi gặp hàng ngày đấy. Và cái câu chuyện đó cũng muốn nói rằng á, có những cái mà mình trông đợi gọi là hạnh phúc đó, nhưng mà khi tìm ra được cái hạnh phúc thật đó, thì mình không mua, mình mới biết ra rằng, mình mới phát giác một chuyện rằng cái hạnh phúc đó là nó sờ sờ trước mặt mình này đó. Như con cái bây giờ đó, nó nói rằng con sống trong nhà này con không có vui, con đi ra ngoài bạn bè con thương con hơn, ba mẹ không có thương con, ba mẹ la